Trang 93. Con chó dách của tác giả Hải Miên. Con chó có cái đầu to sù như mỏ nhà chùa, luôn mồm sủa cọc cạch, bụng ổng đít beo là của bé Phương nhặt được. Đúng ra nó tự tìm đến bé Phương cách đây gần tháng. Mặc dù dáng vẻ con cún còn quá rúm ró và mất cân đối trầm trọng vì cái đầu quá khổ lúc nào cũng cắm thẳng xuống đất, nhưng so với hồi mới về thì nó đã bớt đi cái khoảng kẻ chốc đến kinh hồn rồi. Con dách. Cả nhà chẳng ai bảo ai cùng gọi nó bằng cái tên đó vì mới trông vào đã thấy rõ nó là con dách rồi. Nó có đôi tai to, dựng đứng. Dường như nó dồn tất cả khí phách vào hai lỗ tai ấy để cố vớt vát chút thể diện. Nhiều lần tôi bật cười với ý nghĩ, nếu xách tai con dách thả từ trên cao xuống thì nó không thể nào rơi ụt được, mà sẽ bay dễ dàng với hai vành tay căn phòng, đỏ rực, tựa như hai cánh dù của mình. Dù sao với tướng tá đó, dách cũng thoát khỏi cái tầm thường lẫn lộn của mấy chục chú cún trong xóm này. Bé Phương gọi dách bằng em, xưng chị, với đầy đủ ý nghĩa máu mủ thiêng liêng của hai từ đó. Bé yêu thương dách bằng tình thương vô bờ bến của một bà mẹ trẻ với đứa con đầu lòng. Để vượt qua sự mè hè của một đứa trẻ ưa sạch sẽ, ấp yêu trên tay con chó ghẻ cóc cái. Hôm dách mới lê thân tới đây, đã tưởng nó rồi sẽ chết trong một sớm một chiều. Ai dè, có ngày dách phỏng phao như hôm nay. Dách đã vượt qua cái chết như một kỳ tích. Có lẽ vì nó sợ phụ tấm lòng của cô bé. Và với kỳ tích đó, dách xứng đáng được sống một cuộc sống suốt đời không ốm đau, bệnh tật. Tôi chỉ là người ở trọ trên căn gác xếp nhỏ của nhà Phương, nhưng yêu quý bé bằng tình cảm của ông anh lớn gộc với đứa em út bé bỏng. Bé Phương 7 tuổi, đi đứng nhẹ nhõm như một chú chim sâu. Mới nhỏ xíu, nhưng bé đã có cái dáng mảnh mai yếu đuối của một thiếu nữ con nhà. Trông Phương lạc lõng, cô đơn đến nghịch mắt giữa ông bố bà mẹ văm vấp. Giọng nói rền rền, chói lói như sấm gầm chớp giật. Đã nói đến ai là kỳ cho rác mặt mới thôi, kể cả đứa con nhỏ của mình. Hơn một năm qua, đã 3-4 lần tôi định rời khỏi chỗ này vì kiểu ăn nói tục tiểu, ác khẩu đến rợn người đó của họ. Nhưng rồi cứ nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của bé, bá lên cổ mình, nhăn nhó. Sao anh Dũng không thích ở nhà Phương nữa? Là tôi lại không sao đi nổi. Từ ngày có con dách, suốt chiều tối, Phương quấn quýt chăm bẵm con chó nhỏ nên bớt theo tôi. Cũng rảnh rang đi nhiều nhưng lại ghen ghen với con dách. Còn con dách, buổi sáng bé Phương đi học, đối với nó là khoảng thời gian ảm đạm. Nó có thể bị ba má Phương xách tay, đá đít bất cứ lúc nào. Mặc dù thấy họ, nó đã nhanh chóng tấp vào một xó xỉnh gần nhất, nằm úp sấp, nhắm tịch mắt bất động, ra dáng biết thân biết phận lắm rồi. Mà người ta hành hạ nó có lý do gì cho cam? Chỉ vì tiện chân, tiện tay vậy thôi. Nhiều lần nhìn thấy dáng nằm tủi tủi của con dách, tôi động lòng trắc ẩn, nhưng không dám lên tiếng che chở, sợ rơi vào cái tầm ngắm của khẩu đại bác sẵn sàng nhả đạn cho đối phương, kỳ tới te tua mới thôi. Đối với ba Phương, một cử chỉ nhân đạo, dù tự nhiên cách mấy, cũng bị ông hằng học, kinh bỉ, sổ toẹt. Đồ đạo đức giả! Và ông coi kẻ đó như kẻ thù của mình. Mỗi lần như vậy, tôi nghĩ cho cùng, họ cũng chỉ là nạn nhân của tâm tối, dốt nát. Mặc dù tôi biết mình không nên có thái độ cao ngạo đó, nhưng không cách nào thoát được. Cũng bởi vậy mà tôi lo ngại cho bé Phương. Lẽ ra với kiểu người như ba má Phương, không đáng để có được đứa con gái như Hương Hoa này, mà hãy sinh ra lũ con rắn, cân như núi đá. Hù, anh Dũng! Bé Phương ẵm con dách lên đó hả? Dạo sau này, mỗi buổi sáng trước khi đi học, bé Phương đều ẵm con dách lên gác xếp của tôi để gửi nó thoát khỏi tầm lửa đạn của ba má. Trưa về, Phương ẵm xuống vì dách chưa tự leo cầu thang được. Anh Dũng, lỡ con dách nó ỉ trên này, anh để Phương về dọn rồi lau gác cho anh nghe. Không được làm giùm Phương đâu, dơ lắm đó. Mà nếu anh cứ nằm đây ngửi, chờ Phương về, chắc anh chết thẳng cẳng vì hơi độc rồi quá. Anh Dũng nè. Bé Phương chì cái đầu gối bị xước dài ra. Tại bữa nào tan học, em cũng ráng chạy thiệt nhanh để về với con dách và dọn gác cho anh đó. Con chó sủa ủng ẳng, nhảy loi choi vờn chân hai anh em. Phương xà xuống, ẵm nó lên giường, chọc nó phát cáu lên, rồi cười khanh khách. Bé Phương và con dách, từ ngày gặp nhau, hai tâm hồn ủ rũ này đã sinh động, vui tươi lên biết bao nhiêu. Bé Phương đối với con dách bằng tình bạn hữu tận tụy, còn dách đối lại bằng lòng trung thành và sự yêu thương đến cuồng nhiệt. Nhiều khi ngồi nghĩ lại, từ trước tới giờ mình chưa có được một tình bạn nào vô tư, hết lòng với nhau đến thế, đủ để làm tươi lạ những tháng ngày buồn rầu nhạt nhẽo. Đang dội nước ào ào trong nhà tắm, chợt nghe tiếng cào cửa như mèo cào của bé Phương.
Anh Dũng! Anh Dũng! Anh đừng dội nước nữa, anh đứng im nghe ba em với cậu ba nói chuyện kìa, anh Dũng.
Giọng bé mếu máo.
Ăn nhậu gì con chó ghẻ đó anh ơi, thấy mà ghê.
Tiếng cậu ba.
Bậy, đưa cái được cái lít chứ ít. Mai Noel, anh chung mồi rồi đó, cậu ba mày lo rượu đi.
Nhỏ quá, làm ra sợi hôi lông, ăn không được đấy chứ.
Vậy là cậu ba mày chỉ biết tài anh hai rồi.
Tiếng ông cao vóng lên tự đắc.
Thui xong, cạo lông sạch sẽ, đặt lên đĩa lớn, riềng, lá mơ, hành phi thơm, ướp vô bụng.
Thôi thôi làm gấp đi, tôi nhỏ giải rồi đây. Nghe tới đó, không kịp dội nước cho trôi hết xà phòng, tôi để nguyên cả bộ đồ ướt, mở cửa ra. Y như rằng, bé Phương ngồi bệt trong xó bếp, đối diện cửa nhà tắm, mặt trắng bệt, mắt nhắm nghiền, một tay bịt tai, một tay giữ con dách trong lòng. Con dách cuống quýt, liếm tay liếm mặt cô chủ. Khi bé Phương đã ôm con dách nằm co quắp trong góc giường giữa cả đống chăn gối, dưới nhà cuộc bàn nhậu ngày mai của hai anh em rể vẫn chưa kết thúc. Tôi biết, Phương muốn tôi xuống can ba Phương, nhưng mà vô ích thôi. Nhiều lắm là nhận được cái cười khinh miệt. Đạo đức giả quá cậu ơi! Của ba Phương là cùng. Còn như tôi bày cho Phương cái cách xuống đó khóc lóc, năn nỉ ba tha cho con dách, thì vượt quá sức chịu đựng của Phương, có vẻ đầy đọa cái tâm hồn yếu ớt của cô bé quá. Mà ít gì đâu, ông chỉ làm cô bé tổn thương hơn và đau đớn về hình ảnh người cha trong trái tim non nớt của Phương. Thấy bé Phương buồn buồn xách cặp đi học, tôi ngạc nhiên hỏi.
Phương, con dách đâu? Sao em chưa đem lên gác?
Cô bé suỵt, kiễng chân kề tai tôi nói thầm. Hồi sáng sớm, em đem nó bỏ ra bãi rác ngoài cầu rồi. Thà để nó thành chó hoang mà còn được sống, còn hơn để nó chết trong nhà mình. Anh ha, tới bữa em ăn trộm cơm của má đem ra cho nó. Tôi gật đầu tán đồng.
Vậy là bé Phương giỏi hơn anh rồi. Ít ra em cũng đã tìm được con đường sống cho con dách.
Mặt cô bé tươi lại một chút, tôi thốt ân hận, nhưng lại nghĩ. Đương nhiên, người ta sẽ ẵm con dách phỏng phao lạc loài của chúng tôi khi nó lang thang ngoài bãi rác. Nhưng cứ để cho bé Phương tin rằng con dách vẫn sống, sung sướng ở một gia đình nào đó, còn hơn để bé phải chứng kiến cảnh người cha làm thịt người bạn nhỏ của mình. Như thế là quá nhẫn tâm. Chỉ tội nghiệp Phương, không còn con dách bầu bạn. Phương còn lẻ loi, ủ rũ hơn cả khi con dách chưa về nhà này. Trưa tôi đi học về, ngạc nhiên thấy bé Phương nằm xỉu trên cái tổ nóng của tôi, nước mắt giàn giụa. Bé nhìn tôi với đôi mắt đau đớn tuyệt vọng của một con nai bị thương cùng đường. Thốt nhiên, trong khuôn mặt của bé già sợm đi, già đến không đoán được tuổi, và rắn lại. Nhìn vào đôi mắt đó, khuôn mặt đó, tôi biết rằng ba Phương không chỉ vừa kết liễu đời sống một con chó, mà còn là một cái gì sâu xa hơn thế nữa. Bây giờ và có thể suốt cuộc đời Phương, còn tôi đã không làm được gì để cứu con chó nhỏ, người bạn chung của hai anh em, mặc dù tôi dư sức làm được điều đó. Tôi đã không làm gì để cứu vớt linh hồn bé bỏng của cô bé mà tôi yêu quý, như yêu quý cái phần tâm hồn trong sáng nhân hậu nhất ở trong bản thân mình. Tôi đã để cho nó phải chịu những chấn động, tổn thương, phải chịu những hoài nghi thất vọng, vượt quá tầm chịu đựng. Thế mà những tháng ngày qua, bé Phương đã yêu quý, tôn thờ tôi biết bao nhiêu. Cho tôi biết bao nhiêu điều để mỗi khi ở cạnh bé, tâm hồn tôi đột nhiên trở nên thư thái, dịu dàng và mềm mại như cái thuở ấu thơ, cái thuở chưa biết đến những nghịch lý ở đời. Trong khi tôi còn tự vấn lương tâm, thì dưới nhà mùi riền sả dậy lên nhức đầu. Con chó nhỏ quá, mấy miếng thịt nhỏ nhoi không đủ để dậy lên cái mùi của chính mình. Than ôi, con dách. Không cần cả đến ba Phương đi tìm, nó vẫn cứ nhớ chủ, nhớ nhà, từ bãi rác, lần đường tìm về. Hết con chó dách của tác giả Hải Miên.